Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những năm gần đây ở trong nước Việt Nam có một câu: tiền là tiên là Phật, là sự sống của thanh niên, là sức bật. Và trên thực tế chúng ta thấy ai cũng chạy theo để làm giàu. Làm giàu cách này hay làm giàu cách khác, để có của ăn, có của mặc. Và người ta cảm nhận rằng có nhiều tiền thì có lẽ có hạnh phúc hơn. Nhưng mà nhiều tiền có phải là đảm bảo cho cuộc sống của con người hạnh phúc viên mãn hay không? Đó lại là một điều mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Ở trong sách giảng viên hôm nay, một con người đã từng trải, một con người dạy dỗ dân chúng, ông ta có nhiều sự khôn ngoan sau khi đã từng trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cuộc đời. Và ông ta viết ra những cái lời mà vừa xong chúng ta được nghe. Là những con người mà làm giàu, những con người mà người ta nghĩ rằng đó là những con người được chúc phúc, tiền rừng bạc bể. Nhưng mà những chuyện đó nó sẽ qua đi cùng với cái chết của con người. Như thế thì tất cả những nỗ lực đó có phải là phù vân hay không? Phù vân theo một cái nghĩa, nó là một cái hơi thở. Vậy cuộc đời chóng qua nó như một hơi thở vậy. Vậy tất cả những tài sản, tất cả những tài năng mà người ta cố gắng để thu tích thêm của cải, tiền bạc, nó tồn tại được bao lâu? Khi mà người ta chết rồi có mang được không? Ngày hôm nay thì có nhiều người không phải ở trong tôn giáo chúng ta đã có những việc và suy nghĩ là làm tất cả những cái vàng mã, nào là xe hơi nhà lầu, nào là những cô gái đẹp, nào là tiền tài đủ thứ hết, đốt để cho người ở cõi âm có thể sử dụng được. Nhưng mà điều đó nó có đúng hay không? Mới đây tuần vừa rồi, có lẽ nhiều người trong chúng ta theo dõi trên báo chí, chúng ta cũng thấy một người đàn ông rất giàu có, không biết biết bao nhiêu là tiền của vàng bạc, vì ông ta là giám đốc tài chính của một ngân hàng. Nhưng mà rồi ông ta bị vướng vào vòng lao lý, bị giam ở Hà Nội, và tuần vừa rồi ông ta mới qua đời. Tiền bạc có cứu nổi ông ta không? Tiền bạc có làm cho ông ta sung sướng ở trong tù hay không? Về cuối đời ông ta đã chịu cảnh như thế nào? Và rồi cái chết với tất cả những tiền bạc mà ông ta gửi ở nơi này nơi khác có mang được không? Và cũng cách đây vài tuần lễ, một đại gia ở nước ngoài về mở những sòng bài, nhờ mở những khu vui chơi, rồi làm ăn thất bại. Người đó cùng với một số người thân đã đi buôn bán ma túy, và rồi kết cục là bản án tử hình. Tiền bạc không làm cho người ta được sung mãn, tiền bạc không mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Nên vì vậy mà sách giảng viên mới nói là tất cả chỉ là phù vân, Dầu rằng cả một cuộc đời, từ khi thức cũng như khi ngủ, luôn luôn nghĩ phải làm sao làm cho mình có nhiều tiền nhiều bạc. Và như bài tin mừng mà vừa xong Chúa Giêsu nói, là có một ông phú hộ thấy rằng mình có nhiều tài sản quá, đất đai sinh lợi nhiều, nên ông ta thấy những kho lẫm của ông ta không thể nào đủ sức chứa được, nên vì vậy phá đi và xây những kho thật lớn. Nhưng mà đang đêm đó thì Chúa nói với ông: đêm nay ta gọi ngươi ra khỏi đời này, thì những kho lẫm mà ngươi tích trữ đó có lợi gì cho ngươi? Kính thưa cộng đoàn, chúng ta không phủ nhận là của cải vật chất mang lại một cái hạnh phúc cho con người, nhưng nó không phải là một cái hạnh phúc vĩnh cửu, và không phải là mục tiêu mà người ta phải nhắm đến bằng bất cứ một cái thủ đoạn hay là một cái mưu trí nào. Từ vì tất cả những cái đó nó sẽ qua đi cùng với cái chết của con người. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Côlôse đó, ngài nói như thế này: là chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô khi chịu phép rửa, và ngày hôm nay chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Nên vì vậy anh em Kitô hữu phải là người hướng lên trời, nơi Đức Kitô ngự trị. Và vì vậy mà Thánh Phaolô nói: đừng có chỉ đặt gọi là cái mục tiêu của cuộc sống của con người vào đời này và những giá trị của đời này, nhưng mà cuộc sống của con người, một cuộc sống đích thực, hạnh phúc và cuộc sống viên mãn, nó phải là cuộc sống mà người ta gắn bó với Đức Kitô. Và điều đó Thánh Phaolô cũng nói rõ hơn: những cái điều mà làm cho người ta bị tha hóa, làm cho người ta bị trói lại, làm cho người ta bị đau khổ, đó là những tham lam, đó là những chia rẽ, đó là những bất công. Và Thánh Phaolô còn nói rõ nữa: tham lam nó là một thứ thờ ngẫu tượng. Mà đúng thật như vậy, ở trên đời này nhiều người phạm tội này phạm tội khác, người ta có thể mắc cờ, người ta có thể xấu hổ vì tội người ta đã phạm, nhưng mà phần đông thì người ta lại khoe khoang về cái chuyện làm giàu của người ta. Người ta phải làm sao cho thấy, cho mọi người thấy rằng họ giàu có. Mọi thứ họ đeo trên người, mọi thứ họ trang sức, tất cả đều nói lên rằng họ giàu sang. Nên vì vậy, cái tội tham lam, nó là một cái tội mà làm cho con người không cảm thấy là mắc cỡ, không cảm thấy là một cái cắn đứt lương tâm. Dầu rằng nhiều người làm ăn bất chính để có thể có tiền, có bạc, có của cải. Nhiều người đạp trên mạng sống người khác để có tiền. Miễn là làm sao có tiền, có tiền để người ta có đời sống sung túc, mà người ta không nghĩ đến biết bao những con người đau khổ vì sự chèn ép của một con người mà muốn làm giàu như vậy. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói: tham lam là một thứ thờ ngẫu tượng, có nghĩa là không phải thờ phượng Thiên Chúa một cách chân chính, nhưng mà là thờ phượng vật chất. Và vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói và nhắn nhủ các Kitô hữu rằng là cần phải xây dựng cuộc đời của mình ở trên những giá trị khác, không phải là giá trị của vật chất này. Đó là tình yêu thương, đó là sự hỗ trợ lẫn nhau, đó là việc nâng cao phẩm giá của con người. Nên vì vậy tất cả những cái đó là những cái giá trị mà sẽ đưa chúng ta đến cuộc sống trường tồn sau này. Không phải sự giàu sang ở đời này sẽ làm cho chúng ta được vinh quang, không phải như vậy. nhan nhản trong suốt những ngày tháng vừa qua. Chúng ta thấy những con người sống trong danh vọng gọi là tuyệt đỉnh. Rồi có những con người sống giàu sang, rất giàu sang, tiền bạc không biết để bao nhiêu. Nhưng rồi cuối đời họ như thế nào? Có những cái chết thảm khốc đối với họ. Và rồi giàu rằng đám tang long trọng thế nào chăng nữa, nhưng mà ở trong quan tài có gì quý giá? Và chỉ trong vòng một tuần lễ thì cái thân thể đó nó sẽ như thế nào? Nó sẽ rữa nát. Nên vì vậy cuộc sống của con người phải đặt trên một cái giá trị. Giá trị đó là giá trị mà Thiên Chúa đã phú ban cho con người. Đó là tình yêu thương, đó là lòng bác ái, đó là sự tương trợ, đó là sự không có hận thù, đó là việc mà con người xây dựng hòa bình. Kính thưa cộng đoàn, trong Chủ nhật thứ 18 này, xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta được luôn luôn có một tinh thần biết hướng về Thiên Chúa, biết gắn bó với Thiên Chúa, để chúng ta làm những việc tốt lành và tạo dựng một cái sự nghiệp mai sau, như Chúa Giêsu nói là hãy mua lấy nước thiên đàng, chứ đừng lấy mua lấy cái nước trần gian này. Xin Chúa ban cho chúng ta được luôn luôn hướng về Chúa, gắn bó với Chúa, để sống những chân lý trường tồn, và sau này chúng ta cũng được hưởng vinh quang mà Chúa hứa cho tất cả những người nào lắng nghe và giữ lời Chúa.